Chúa Nhật kính mình máu Thánh Chúa Kitô.
Thử thách trong sa mạc. Sách Đệ Nhị Luật, chương 8. Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy, người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Lòng anh em đừng kiêu ngạo mà quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, trong miệng đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.
Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô.
Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Diễn từ trong hội đường Capernaum, Gioan chương 6.
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói:
làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?
Đức Giê-xu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Còn gì đẹp bằng việc cả gia đình tham dự thánh lễ Chúa Nhật? Còn gì vui bằng việc đi nhà thờ và gặp những người bạn thân? Mỗi thánh lễ là một cuộc gặp gỡ linh thánh với Thiên Chúa, nơi cả triều thần thiên quốc, cả thế giới người sống và người chết gần nhau, nâng đỡ nhau và cầu nguyện cho nhau. Dự lễ Chúa Nhật đâu chỉ là một luật buộc của giáo hội mà còn là niềm vui được tặng ban cho người Kitô hữu. Dự lễ Chúa Nhật là để tạ ơn Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể tự bản chất là bí tích tạ ơn. Chúng ta có bao lý do để nói một lời tạ ơn Thiên Chúa? Vì tất cả những gì Ba Ngôi làm cho chúng ta qua các công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa đã và đang diễn ra. Chúng ta luôn có lý do để tạ ơn vì những điều chân thiện mỹ vẫn tồn tại nơi mọi sự và nơi con người, bất chấp những bóng tối. Dự lễ Chúa Nhật là nhân danh muôn loài thụ tạo để ca ngợi Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô và trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Dự lễ Chúa Nhật là dự một bữa tiệc, mặc áo đẹp, lòng vui như mở hội vì đại tiệc này do chính Chúa Kitô khoản đãi. Ngài mời từng người: tất cả anh chị em hãy đến mà dự tiệc của tôi. Ngài nuôi ta bằng lời ban sự sống của Ngài qua việc nghe các bài đọc. Ngài còn nuôi chúng ta bằng mình và máu của Ngài qua việc rước lễ. Trong bữa tiệc vừa qua, ngay trong đêm Ngài bị bắt ở vườn dầu, Đức Giê-xu đã cầm lấy bánh, bẻ ra, trao đi và nói một câu bất ngờ: các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Ngài lại trao cho các môn đệ chén rượu nho và nói: các con hãy cầm lấy mà uống, đây là chén máu Thầy. Chúng ta tin bánh đã trở nên mình, rượu đã trở nên máu Chúa. Đức Giê-xu mời chúng ta ăn uống mình và máu Ngài dưới dạng bánh và rượu để được biến đổi cách mầu nhiệm nhờ lời của Ngài và nhờ quyền năng Thánh Thần. Dự lễ Chúa Nhật là thông hiệp vào hy lễ thập giá trên núi Sọ. Đức Giê-xu đã không chỉ nói: đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Nhưng Ngài nói: đây là mình Thầy bị trao nộp vì anh em, đây là máu Thầy đổ ra vì anh em. Như thế, Ngài đã nói đến cái chết sắp đến của Ngài. Rước mình và máu Thầy là mở lòng đón lấy Đấng đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc thế gian, để rồi có sức hy sinh đời mình cho người khác. Đức Kitô đã đổ máu mình trên thập giá duy chỉ một lần, nhưng hy lễ ấy lại trở thành hiện thực trong từng thánh lễ. Từ đó, ơn cứu độ tuôn trào trên thế giới và trên từng người. Hãy tham dự thánh lễ một cách sốt sắng, vì bí tích Thánh Thể là hy lễ của Đức Kitô. Nên khi dự lễ, ta hãy đem theo đời mình để làm lễ dâng với muôn khổ đau, nhọc nhằn để kết hợp với hy lễ của Đức Kitô. Hãy dâng đời mình như những hạt lúa bị xay, bị nướng thành bánh, như những trái nho bị ép, để làm thành rượu nho. Khi rước lấy đấng ban sự sống, đấng là sự sống, chúng ta được ở lại trong Ngài và sống nhờ Ngài. Xin cho chúng ta đi hết cuộc đời lữ thứ trần gian nhờ tâm linh được dưỡng nuôi bằng lương thực thiên quốc. Lạy Chúa, Chúa là thức ăn, thức uống của con. Càng ăn, con càng đói. Càng uống, con càng khát. Càng sở hữu, con lại càng ước ao. Chúa ngọt ngào trong cổ họng con, hơn cả tầng mật ong, vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời. Lúc nào con cũng thấy đói khát và ước ao, vì con không sao múc cạn được Chúa. Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài? Con chẳng rõ, vì ở thẳm sâu lòng con cảm thấy cả hai. Chúa đòi con nên một với Ngài. Đòi hỏi đó làm con đau đớn, vì con không muốn từ bỏ những thói quen của con để ngủ yên trong tay Chúa. Con chỉ biết tạ ơn Chúa, ca ngợi và tôn vinh Chúa, bởi đó là sự sống đời đời cho con.